Chương 5: Giáo dục trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1946-1954. Một nhỏ, hoàn cảnh lịch sử. Ngay sau khi Nhật đầu hàng, chính phủ De Gaulle đã quyết định đưa một đội quân viễn chinh sang Đông Dương. Ở miền Nam, chúng bắt tay với quân đội Anh, lúc đó vào giải giáp quân Nhật ở miền Nam, chiếm đóng lại một số địa điểm quan trọng ở Sài Gòn Chợ Lớn, dần đánh chiếm các tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ và mở rộng chiếm đóng nhiều tỉnh ở miền Nam và có âm mưu mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Ở miền Bắc, Pháp thỏa hiệp với Tưởng Giới Thạch, ký kết bản hiệp ước Hoa Pháp, thay quân Tưởng làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. Nhân dân Việt Nam vốn rất thiết tha với hòa bình và cần có hòa bình để củng cố nền độc lập vừa giành được và để xây dựng đất nước. Vì vậy, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tỏ rõ thiện chí, sẵn sàng thương lượng để đạt được những giải pháp hòa bình trong mối quan hệ với chính phủ Pháp. Chính phủ ta đã phải nhân nhượng ký Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 và Tạm Ước ngày 14 tháng 9 năm 1946 với chính phủ Pháp nhằm mục đích làm hòa dịu tình hình, kéo dài thời gian để có điều kiện chuẩn bị lực lượng kháng chiến. Kết quả của hai bản hiệp định này là ta đã đập tan âm mưu của đế quốc Pháp trong việc kết cấu với Tưởng và đã đẩy được 20 vạn quân Tưởng rút về nước. Mặc dù chúng ta đã thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã ký kết và hết sức nhân nhượng, nhưng với bản chất phản động và ý đồ giành lại quyền thống trị ở Việt Nam và trên cả bán đảo Đông Dương, thực dân Pháp ngày càng lớn tới. Chúng đã gây ra những vụ khiêu khích, xung đột vũ trang, hành binh càn quét, khủng bố, tăng thêm quân viện binh để chuẩn bị gây chiến tranh một lần nữa. Vào ngày 17 tháng 12 năm 1946, chúng cho quân bắn đại bác và súng cối vào khu phố Hàng Búng, chiếm trụ sở tài chính và một số cơ quan của ta. Vào ngày 18 tháng 12 năm 1946, tên Moplier đã gửi tối hậu thư cho chính phủ ta, đòi giải giáp quân đội quốc gia Việt Nam, đòi quyền giữ trật tự trong thành phố, có nghĩa là buộc chúng ta phải hạ vũ khí đầu hàng. Tình thế khẩn cấp đòi hỏi đảng chính phủ ta phải kịp thời có một sự lựa chọn lịch sử, phải kịp thời có một quyết định chiến lược để xoay chuyển vận nước đang lâm nguy. Dựa trên Hiến pháp nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 11 năm 1946, Hồ Chủ tịch đã báo cáo với Hội đồng Chính phủ và Thường trực Quốc hội để ra quyết định phát động cuộc kháng chiến trong toàn quốc. Đêm 19 tháng 12 năm 1946, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được truyền đi trong cả nước. Kêu gọi toàn dân đứng lên cầm súng kháng chiến cứu nước. Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lớn tới. Vì chúng quyết cướp nước ta một lần nữa. Không, hỡi đồng bào, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch là tiếng gọi của non sông đất nước, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của mọi người Việt Nam yêu nước, cầm súng đứng lên với ý chí kiên định, thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Từ năm 1946 đến năm 1954 là một giai đoạn lịch sử oanh liệt của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược. Cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ, lâu dài, gian khổ, tự lực cánh sinh, kéo dài suốt 9 năm và đã kết thúc thắng lợi bằng chiến dịch Điện Biên Phủ vĩ đại vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, ghi một trang sử vàng chói sáng vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Trong suốt 9 năm trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược, đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, chống đế quốc và chống phong kiến, vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Nhiệm vụ giáo dục trong thời kỳ này tập trung hướng vào phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược đó. Hai nhỏ, giáo dục phục vụ kháng chiến kiến quốc 1946-1954. 2.1. Những chủ trương của Trung ương Đảng để chuyển hướng giáo dục phục vụ kháng chiến kiến quốc. Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, đất nước ta từ hoàn cảnh hòa bình chuyển sang chiến tranh. Vì vậy, ngành giáo dục phải có những chuyển hướng hoạt động cho phù hợp với hoàn cảnh lịch sử mới để sử dụng giáo dục là một công cụ sắc bén, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kháng chiến kiến quốc chống thực dân Pháp xâm lược. Trước hết, cần phải nâng cao nhận thức và niềm tin của nhân dân đối với cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ nhưng nhất định thắng lợi. Phải động viên các giới trí thức, văn hóa, văn nghệ, các nhà chuyên môn tham gia vào các mặt trận công tác như quân giới, quân y, giáo dục, tuyên truyền kháng chiến. Tiếp tục xúc tiến công tác bình dân học vụ, mở mang giáo dục kháng chiến, làm cho giáo dục thực sự phát huy cao độ vai trò giáo dục trong công cuộc kháng chiến kiến quốc. Vì vậy, Đảng đã chỉ rõ nhiệm vụ quan trọng nhất của giáo dục trong thời kỳ này là phải tìm mọi biện pháp khôi phục lại các hoạt động giảng dạy và học tập của các loại trường cho phù hợp với hoàn cảnh mới và đáp ứng tốt những yêu cầu mới của sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. Nghị quyết Hội nghị Cán bộ Trung ương lần thứ tư vào tháng 4 năm 1947 đã vạch ra những phương hướng chính cho giáo dục. Chương trình học phải thiết thực nhằm đào tạo nhân tài cho kháng chiến ở tất cả các lĩnh vực. Học sinh phải vừa học vừa sản xuất, tự túc một phần. Tiếp tục phát triển bình dân học vụ, chú ý mở trường ở vùng quốc dân thiểu số. Chú thích, theo văn kiện Đảng, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng, Nhà xuất bản Sự thật, năm 1979, trang 88. Hết chú thích. Mặt khác, đối với đội ngũ giáo chức cũ, họ còn nhiều bỡ ngỡ khi bước vào cuộc kháng chiến đầy thử thách và gian khổ. Vì vậy, cần phải tập hợp lực lượng, xây dựng giáo giới thành một khối thống nhất, xây dựng ý thức, phụng sự tổ quốc và phục vụ sự nghiệp kháng chiến kiến quốc là một yêu cầu cần thiết. Vì vậy, nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng mở rộng vào tháng 1 năm 1948 đã nhấn mạnh yêu cầu này và đề ra những biện pháp cần thiết để ngành giáo dục có thể đáp ứng tốt các mục tiêu và phương hướng đã nêu trên. Họp Hội nghị Giáo giới, chấn chỉnh và mở mang việc học trong thời chiến, định chương trình học cho các cấp, soạn sách giáo khoa mới, định cách dạy theo lối mới, vừa tránh được nạn nhồi sọ của thời kỳ Pháp thuộc, vừa thích hợp với tinh thần kháng chiến và dân chủ, mở thêm trường mới theo kế hoạch và gửi học sinh đi học ở nước ngoài. Chú thích, theo văn kiện lịch sử Đảng, tài liệu tham khảo học tập, trường Nguyễn Ái Quốc, tập 1, trang 24, hết chú thích. Những nghị quyết trên hết sức quan trọng, được ban hành kịp thời và đã đề cập đến nhiều vấn đề phát triển giáo dục phù hợp với điều kiện kháng chiến. Dưới ánh sáng của các nghị quyết của Trung ương Đảng, mặc dù trong hoàn cảnh thiếu thốn, gian khổ của cuộc kháng chiến, các ngành học bình dân học vụ, tiểu học, trung học, đại học đều có những biến chuyển rõ rệt làm thay đổi tình trạng giáo dục thấp kém do chế độ thực dân cũ để lại. 2.2. Ngành bình dân học vụ. Dấu sao thứ nhất, tiếp tục chiến dịch diệt dốt sau cách mạng tháng 8. Phong trào diệt dốt sau cách mạng tháng 8 đang có khí thế mạnh mẽ và thu được nhiều kết quả thì cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn mới. Các lớp bình dân học vụ ở các địa phương, kể cả những vùng còn xa nơi chiến sự, đều tự động giải tán hoặc đình giảng. Quan niệm sai lầm phổ biến lúc này là việc học không cấp bách bằng việc đánh giặc cứu nước, hay kháng chiến thành công rồi học cũng chưa muộn. Nhưng chỉ 3-4 tháng sau, Hội nghị Cán bộ Trung ương lần thứ tư vào tháng 4 năm 1947 đã xác định nhiệm vụ cấp thiết của ngành giáo dục là phải phát triển bình dân học vụ. Nhấn mạnh, bình dân học vụ là một công tác kháng chiến quan trọng. Những tư tưởng sai lầm trên được kịp thời uốn nắn lại và bình dân học vụ là ngành học đầu tiên trở lại hoạt động có khí thế và phát triển nhanh, mạnh nhất. Mặc dù bận trăm công ngàn việc trên các mặt trận đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại giao, nhưng Hồ Chủ tịch đã rất quan tâm đến giáo dục và công tác bình dân học vụ. Trong thư gửi ông Giám đốc và toàn thể giáo viên bình dân học vụ khu 3 ngày 4 tháng 11 năm 1947, người đã chỉ rõ các lớp bình dân học vụ chẳng những dạy cho đồng bào biết chữ, làm tính, mà còn dạy thêm về công cuộc kháng chiến cứu nước, tăng gia sản xuất, giúp mùa đông binh sĩ, giúp đồng bào tản cư, học khoa học thường thức. Một năm sau, trong thư gửi ông trưởng ty Bình dân học vụ Hà Tĩnh, người lại nhấn mạnh thêm. Các lớp bình dân học vụ nên kiêm thêm trách nhiệm tuyên truyền cổ động cho công việc kháng chiến như giúp đỡ bộ đội thi đua tăng gia sản xuất. Chú thích: Vũ Văn Thái, Giáo trình lịch sử giáo dục Việt Nam, sách Đại học Sư phạm, năm 1982, trang 71, hết chú thích. Như vậy, mục đích của công tác bình dân học vụ không chỉ dừng lại ở việc dạy cho học viên biết đọc, biết viết, biết làm tính, biết khoa học thường thức, mà còn nhằm tuyên truyền giáo dục ý thức kháng chiến cứu nước cho mỗi người dân, động viên cổ vũ tinh thần cách mạng của đại bộ phận quần chúng tham gia vào sự nghiệp kháng chiến. Các khẩu hiệu vận động cho phong trào bình dân học vụ thời kỳ này là tiền tuyến diệt xâm lăng, hậu phương trừ giặc dốt, đi học là kháng chiến, mỗi lớp bình dân học vụ là một ổ tuyên truyền kháng chiến, mỗi giáo viên bình dân học vụ là một đội viên tuyên truyền kháng chiến, có học thì kháng chiến mới thắng lợi. Dấu sao thứ hai về nội dung giảng dạy. Các tài liệu giáo khoa đều bám sát các chủ điểm kháng chiến, những từ ngữ thuật ngữ, khái niệm, chủ đề kháng chiến được đưa vào các bài đánh vần tập đọc. Những nội dung về tăng gia sản xuất, thi đua yêu nước, công phiếu kháng chiến, hũ gạo nuôi quân, mùa đông binh sĩ, v.v. được các giáo viên khéo léo đưa vào trong nội dung các bài giảng. Trước khi bắt đầu bài giảng, giáo viên thường phổ biến các bản tin chiến sự và thành tích ở các địa phương để cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước của người đi học. Ví dụ, bài học vần kiến thức đơn giản nhưng lồng vào đó là nội dung kháng chiến. Nghe gõ cảng, dân quân đồn vàng, hăng hái, tải đạn. Bài học các vần an, ăn, yên. Dù cho hạn hán khô khan, nhân dân cán bộ khó khăn sợ gì. Bài học các vần an, ăn, ân. Dù ai nói đông nói tây, lòng ta vẫn vững như cây giữa rừng. Bài học các vần ong, ông, ưng, ưng. Dấu sao thứ ba về đối tượng đi học bình dân học vụ. Các lớp bình dân học vụ thu hút tất cả quần chúng đồng bào ở mọi lứa tuổi, trừ trẻ em có đủ điều kiện vào học trường phổ thông. Mọi thành phần giai cấp, không phân biệt tín ngưỡng dân tộc, thành phần xuất thân, v.v. Nhưng đặc biệt chú trọng khuyến khích những cán bộ đang nắm giữ trách nhiệm chính yếu trong sản xuất và chiến đấu, đoàn viên, hội viên các hội cứu quốc, thanh niên, phụ nữ. Những người thuộc thành phần bần cố nông được đặc biệt chú ý trong các đối tượng vận động đi học. Dấu sao thứ tư, phương thức tổ chức dạy học. Trong tình hình kháng chiến, phong trào bình dân học vụ sẽ không duy trì được nếu không biết tổ chức các hình thức tổ chức dạy học linh động, phát huy vai trò tích cực chủ động của quần chúng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn. Các lớp bình dân học vụ được mở ở khắp nơi, trong vùng tự do, vùng tạm chiếm, vùng căn cứ du kích, với hình thức hết sức đa dạng và phong phú, linh hoạt. Có những lớp học tập trung, có những lớp di động, có lớp phục vụ chiến dịch, đi theo những đoàn dân công hoa tuyến, có những lớp cá biệt dành cho những người tiếp thu chậm. Trong lòng địch lại có những lớp trá hình, nghi trang, bề ngoài làm những công việc như đan lưới kéo sợi, nhưng bên trong và sau đó là học chữ. Trong điều kiện khó khăn ở những vùng bị bao vây tứ phía, học phẩm học cụ thiếu nghiêm trọng, thì nhân dân ta đã sáng tạo ra những vật phẩm để thay thế. Giáo viên phải chép tay tài liệu, có nơi tài liệu phải in đất, in đá, in thạch. Dấu sao thứ năm về đội ngũ giáo viên. Hội nghị cán bộ trung ương lần thứ tư vào tháng 5 năm 1948 đã đề ra những biện pháp để chấn chỉnh và tăng cường đội ngũ giáo viên bằng cách trả những giáo viên cán bộ của ngành bình dân học vụ về cho ngành bình dân học vụ, tuyển thêm giáo viên mới, mở các lớp huấn luyện thêm chuyên môn nghiệp vụ, trích quỹ địa phương trả thù lao một phần nào cho giáo viên bình dân học vụ, nhưng không công chức hóa giáo viên bình dân học vụ. Từ sau chiến thắng Việt Bắc Thu Đông năm 1947, chúng ta ngày càng giành được những thắng lợi vang dội trên khắp các mặt trận. Trên đà thắng lợi đó, Trung ương Đảng đã ra chỉ thị về thi đua ái quốc. Vào ngày 19 tháng 5 năm 1948, Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Trong khí thế thi đua yêu nước của đồng bào cả nước, nhà bình dân học vụ đã phát động một chiến dịch diệt dốt. Sau đó phong trào được triển khai mạnh, nhất là ở các tỉnh đồng bằng và trung du. Tinh thần thi đua yêu nước của các giới đồng bào được thể hiện rất cụ thể ở các khẩu hiệu thi đua diệt dốt, lời hứa hẹn, quyết tâm thư. Đến tháng 6 năm 1950, số người được xóa nạn mù chữ đã lên tới 10 triệu. Một số đông được tiếp tục học qua lớp dự bị để biết đọc, biết viết một cách vững chắc hơn. Tổng số đơn vị đã được công nhận thoát nạn mù chữ là 10 tỉnh, 80 huyện, 1.424 xã và 7.248 thôn. Tiêu biểu nhất là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Phúc Yên, Thái Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Hưng Yên, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam. Chú thích: theo Ngô Văn Cát, chủ biên Việt Nam chống nạn thất học, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 1980, trang 76. Hết chú thích. Cùng với các đơn vị hành chính kháng chiến, các đơn vị lực lượng vũ trang như bộ đội chủ lực, dân quân du kích cũng phát động phong trào và tiến hành các hoạt động thi đua diệt dốt.
2.3. Xây dựng cơ sở ngành học bổ túc văn hóa. Sau đại hội đảng toàn quốc lần thứ 2 năm 1951, ngành bình dân học vụ đã chuyển sang một thời kỳ phát triển mới. Phong trào thanh toán nạn mù chữ được đẩy mạnh và đặt ra vấn đề phải bổ túc văn hóa cho những người thoát nạn mù chữ tiếp tục học lên. Trong các bức thư của Hồ Chủ tịch gửi các đơn vị mừng công xóa nạn mù chữ, bao giờ người cũng dành những dòng cuối khuyên nhủ đồng bào cố gắng học thêm, cán bộ giáo viên cố gắng dạy thêm. Nghị quyết Hội nghị Cán bộ Trung ương 6 ngày 20 tháng 5 năm 1948 và Hội nghị Dân vận tháng 2 năm 1949 cũng xác định rõ phải tiếp tục bổ túc văn hóa, phổ biến giáo dục công dân, gây dựng nền móng giáo dục bình dân. Thực hiện chủ trương trên, nha bình dân học vụ đã có những bộ phận chuyên trách nghiên cứu các bậc học bổ túc văn hóa với những chương trình tương ứng phù hợp với hoàn cảnh kháng chiến. Bộ Quốc gia Giáo dục đã công bố chương trình bổ túc văn hóa bước đầu chia làm các cấp như sau: sơ cấp bình dân, mãn khóa đảm bảo trình độ biết đọc, biết viết; dự bị bình dân, mãn khóa đảm bảo trình độ tương đương với lớp 2 phổ thông; bổ túc bình dân cấp 1, mãn khóa đảm bảo trình độ lớp 4 phổ thông; bổ túc bình dân cấp 2, mãn khóa đảm bảo trình độ cấp 2 phổ thông; thời gian học cho mỗi cấp từ 4 đến 6 tháng. Bắt đầu từ năm 1952, chính phủ ban hành các chính sách để bổ túc văn hóa, coi công tác bổ túc văn hóa cho công nông binh là công tác giáo dục quan trọng bậc nhất trong lúc này. Có những quy định rõ về mục đích, yêu cầu, phương châm xây dựng ngành bổ túc văn hóa, phương châm biên soạn chương trình phải thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, tranh thủ thời gian phục vụ kháng chiến. Nội dung chương trình phải sát với thực tiễn chiến đấu, sản xuất và công tác, tinh giản nội dung kiến thức, tăng cường ứng dụng như học làm tính, nói chuyện, viết báo cáo, tăng cường những hiểu biết về lịch sử, địa lý, chính trị, công dân giáo dục. Đầu năm 1952, chính phủ chủ trương mở cuộc đại vận động sản xuất tiết kiệm trong cả nước. Vì vậy, các lớp bình dân học vụ ở các địa phương đều lấy vấn đề sản xuất và tiết kiệm làm nội dung học tập và giảng dạy. Mỗi lớp bình dân học vụ là nơi phổ biến chủ trương, mỗi học viên, giáo viên là người tuyên truyền và thực hiện sản xuất tiết kiệm. Ví dụ, bài tập chép: đồng bào xóm cọc, vừa học vừa làm, giờ học thì ham, giờ làm gắng sức, cùng nhau thách thức, vượt mức thi đua, cấy lúa trồng ngô cũng là kháng chiến. Trong tập bài dự bị bổ túc ấn hành năm 1955 có tập làm văn điền vào chỗ trống để làm cho câu đủ nghĩa. Một nhỏ: giặc Pháp bị thua to, tìm cách phá hoại, chấm chấm, mùa màng, kinh tế của ta. Hai nhỏ: để chống âm mưu của địch, để có thể gây ra nạn đói, nhân dân đã. Ba chấm: tích cực tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Hoa màu năm nay, tăng nhiều nhờ nhân dân đã triệt để thi hành. Ba chấm: chính sách sản xuất và tiết kiệm của chính phủ. Trong thời kỳ phát động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất, chương trình bổ túc văn hóa được bổ sung và chỉnh lý nhằm làm cho học viên nhận thức đúng đắn vai trò của nông dân, thấy rõ bản chất bóc lột của địa chủ, nâng cao lập trường giai cấp. Trong bài số 21, Vần Quốc Ngữ có đoạn: bị bóc lột tô tức, nông dân khổ cực, căm thù sôi sục, nông dân vùng đứng lên. Để thực hiện chính sách bổ túc văn hóa của chính phủ, bên cạnh các trường phổ thông lao động được thành lập ở trung ương, các liên khu và các tỉnh, có rất nhiều lớp được mở ra tại các công trường, cơ quan xí nghiệp. Các lớp bổ túc văn hóa được mở ra không chỉ ở vùng tự do, vùng giải phóng mà cả ở vùng địch hậu, vùng chiến khu căn cứ cách mạng. Bên cạnh các lớp bổ túc văn hóa tập trung, có những lớp học lưu động đi theo các đoàn dân công tiếp vận, dân công hỏa tuyến, có những lớp mở theo tuyến giao liên suốt tuyến đường qua Bình Trị Thiên, liên khu 5 vào Nam Bộ. Các chiến sĩ học trên đường hành quân, học khi tạm dừng chân giữa rừng, bên suối, học tranh thủ ban ngày để đêm đến đốt đuốc lên đường. Có những lớp học đậm tình quân dân nơi chiến khu kháng chiến, trong cái láng nhỏ dưới rừng già, bên bếp lửa nhà sàn, đêm đêm quân dân kề vai học chữ. Nhớ sao lớp học y tờ, đêm khuya đuốc sáng, những giờ liên hoan. Nhờ những chủ trương và quyết định đúng đắn của Đảng và Chính phủ, cùng với sự quyết tâm to lớn của toàn thể đồng bào và cán bộ chiến sĩ, công tác bổ túc văn hóa đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Một số lượng lớn cán bộ cốt cán đã được nâng cao trình độ và đã nhanh chóng trưởng thành trong công tác lãnh đạo sản xuất chiến đấu. Tính đến năm 1954, số trường phổ thông lao động trong cả nước đã lên tới 25 trường. Trong 6 năm từ năm 1948 đến năm 1954, ở vùng giải phóng có chừng 300.000 đến 400.000 người theo lớp học tiểu học và trung học bình dân. Chú thích: Phạm Minh Hạc, chủ biên, Sơ thảo giáo dục Việt Nam năm 1945-1990, Nhà xuất bản Giáo dục 1992, trang 110. Phần lớn trong số họ là những công nhân trong các công binh xưởng, nông dân và cán bộ trẻ trong các cơ quan của chính phủ kháng chiến hoặc các đoàn thể. 2.4. Giáo dục phổ thông. Chuyển hướng nhà trường từ hòa bình sang kháng chiến. Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ làm thay đổi tình hình hoạt động của nhà trường phổ thông. Các trường ở thành phố phải tạm ngừng hoạt động dạy học để tản cư về các vùng nông thôn và các khu an toàn. Sau một thời gian chấn chỉnh lại, bắt tay vào hoạt động trở lại, như trường Trung học Kháng chiến Việt Bắc tập hợp những học sinh và giáo sư của hai trường trung học Chu Văn An và Nguyễn Trãi từ thủ đô đến. Các trường tiểu học ở nông thôn và các trường trung học ở thành thị ở các tỉnh, huyện chưa có chiến sự vẫn tiếp tục duy trì hoạt động, vẫn tổ chức thi cuối năm để hoàn thành lớp học cũ và chuẩn bị cho năm học mới. Bên cạnh việc chuyển hướng các hoạt động các trường hiện có cho phù hợp với tình hình kháng chiến, ngành giáo dục chủ trương mở rộng mạng lưới các trường trung tiểu học để phục vụ cho yêu cầu học tập của các con em của các tầng lớp nhân dân, đồng thời phục vụ cho yêu cầu kháng chiến. Loại hình nội trú là loại hình nhà trường mới, rất phù hợp với tình hình thời chiến, được mở ra trong thời kỳ này để thu hút các con em của các gia đình tản cư, các gia đình cán bộ, chiến sĩ chưa có chỗ học, các em đồng bào dân tộc ở những vùng chưa có trường, học trong trường nội trú. Học sinh được đài thọ quần áo, giấy bút, sách vở. Một số trường nội trú được mở ra trong thời kỳ kháng chiến như Trường Phổ thông Trung học Việt Bắc năm 1948 dành cho các con em dân tộc miền núi phía Bắc, Trường Phổ thông Trung học Bình Trị Thiên năm 1948 ở Hà Tĩnh, Trường Nguyễn Chí Điểu năm 1949 ở chiến khu Thừa Thiên, Trường Trung học Bình Dân Liên khu 5, Huỳnh Phan Hộ ở Nam Bộ. Ngoài ra, một số loại hình nhà trường khác như trường bán công, trường tư thục cũng được khuyến khích thành lập. Trường bán công do chính quyền và ủy ban liên việc địa phương đỡ đầu thành lập, trường tư thục do tư nhân và đoàn thể quần chúng đứng ra tổ chức thành lập. Mạng lưới trường tiểu học tiếp tục được mở rộng, mạnh nhất là từ năm 1952 trở đi, hầu hết các xã miền xuôi đều có trường, ít nhất là có những trường lớp đầu cấp. Chỉ tính riêng sau một năm kháng chiến, đến tháng 6 năm 1948, số học sinh tiểu học ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ đã lên tới 147.000 học sinh, tăng 47% so với trước tháng 12 năm 1946. Số học sinh trung học ở các tỉnh liên khu 4 lên tới 4.870, tăng gấp 7 lần so với thời điểm trước kháng chiến. Đổi mới nội dung chương trình dạy học trung tiểu học. Sau khi đã ổn định được tổ chức các trường học kháng chiến, Bộ Quốc gia Giáo dục chủ trương cải tiến nội dung chương trình và phương pháp dạy học theo hướng nhà trường gắn liền với đời sống xã hội, với cuộc kháng chiến của toàn dân, để học sinh sau khi ra trường có thể làm tốt nghĩa vụ của người công dân đối với Tổ quốc. Tháng 2 năm 1948, Bộ Quốc gia Giáo dục triệu tập một hội nghị cán bộ lãnh đạo ngành tại Cao Xá, Phú Thọ. Hội nghị đã quyết định một số vấn đề sau. Về chương trình dạy học ở cấp bậc tiểu học, thêm một số chủ điểm kháng chiến trong môn giáo dục đạo đức và công dân giáo dục. Ở bậc trung học, bỏ ban Hán tự, lược bỏ bớt phần văn học phong kiến, tăng thêm phần văn học dân gian. Đưa các nội dung về kháng chiến, hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và phương thức pháp luật, các chính thể dân chủ, chế độ nhà nước dân chủ nhân dân, v.v. vào trong nội dung văn học. Ở bậc trung học chuyên khoa, bỏ ban sinh hóa, Hán tự, lập ban văn học. Về xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên. Để xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trung tiểu học thời kỳ kháng chiến, Bộ Quốc gia Giáo dục chủ trương ở những lớp sư phạm ngắn ngày đào tạo giáo viên cơ bản, lấy học sinh đệ tam vào học ghép với đệ tứ phổ thông. Chương trình đào tạo có bổ sung khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm và thực hành sư phạm. Ngoài ra, Bộ còn khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng, tổ chức các kỳ thi chuyển ngạch, chế độ lương, ngạch bậc của đội ngũ giáo viên cũng được quy định theo chế độ ổn định. Tháng 7 năm 1948, Đại hội Giáo dục Toàn quốc lần thứ 2 được triệu tập. Hội Chủ tịch đã ra gửi thư, chỉ ra những phương hướng lớn cho hội nghị. Đây là đại hội đầu tiên của ngành giáo dục trong thời kỳ kháng chiến thu hút đầy đủ các đại biểu liên khu và các trường học từ khu 4 trở ra. Đại hội nhằm mục đích thống nhất các lực lượng, giáo giới kháng chiến, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức chuyển hướng giáo dục trong thời chiến, thông qua chương trình cải tổ các môn học, bàn các biện pháp thực hiện những các nghị quyết mà hội nghị cao xá đề ra. Cụ thể là môn giáo dục chính trị và đạo đức công dân được đưa vào chương trình các lớp cuối bậc trung học, rút bớt phần văn học cổ kim đông tây để dạy về lịch sử cách mạng Việt Nam và văn học cách mạng và kháng chiến. Do thiếu giáo viên nên ban sinh hóa tạm thời cắt đi, mở thêm ban văn học ở bậc trung học chuyên khoa. Học sinh trung học dành mỗi tuần một buổi để tham gia lao động sản xuất và hoạt động xã hội. 2.5. Xây dựng các tổ chức đoàn thể quần chúng trong nhà trường. Công tác xây dựng đoàn thể quần chúng trong nhà trường cũng được đẩy mạnh. Ở các trường phổ thông trung học và trung học chuyên khoa thành lập tổ chức học sinh đoàn, hiệu đoàn học sinh. Trong các trường vùng kháng chiến thành lập các chi đoàn thanh niên cứu quốc, hội nhi đồng cứu quốc, đội thiếu niên tiền phong, nhi đồng tháng 8, thu hút học sinh nhỏ tuổi tham gia công tác Trần Quốc Toản. Học sinh lớn tuổi trong các trường trung học và đại học được thu hút vào tổ chức học sinh quân, một tổ chức bán quân sự chuẩn bị cho thanh niên sinh viên sẵn sàng tòng quân nhập ngũ. Đối với giáo viên, nhiều hình thức tổ chức đoàn thể được thành lập như phân hội, nhóm nghiên cứu chủ nghĩa Mác, đoàn thể giáo giới cứu quốc trong mặt trận Việt Minh. Đặc biệt năm 1950, Công đoàn Giáo dục Việt Nam ra đời đã phát huy vai trò tích cực đối với đội ngũ giáo viên trong cuộc vận động học tập cải cách giáo dục, chỉnh huấn phát động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất. Để tập hợp các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường, Bộ Quốc gia Giáo dục đã ban hành nghị định thành lập các hội bảo trợ học đường, thu hút lực lượng phụ huynh, học sinh, nhân sĩ trí thức, quần chúng cách mạng ở địa phương tích cực tham gia vào các hoạt động ủng hộ nhà trường, xây dựng và phát triển giáo dục. Ba nhỏ, cải cách giáo dục năm 1950. 3.1, những lý do tiến hành cải cách giáo dục. Sau chiến thắng Việt Bắc thu đông năm 1947, cuộc kháng chiến của nhân dân ta có những bước trưởng thành mọi mặt. Đầu năm 1950, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Những tiến bộ mới về kinh tế, tài chính, ngoại giao đã tăng thêm sức mạnh của chiến tranh nhân dân. Cả dân tộc Việt Nam bước vào thời kỳ mới của cuộc kháng chiến, đòi hỏi mọi ngành phải có những chuyển biến mạnh mẽ. Trước đà tiến chung đó, ngành giáo dục trong mấy năm từ sau cách mạng tháng 8 tuy đã có những chuyển hướng, song chưa đủ mạnh để tạo ra những thay đổi cơ bản về hệ thống giáo dục, cơ cấu tổ chức quản lý, nội dung và phương pháp giáo dục cho phù hợp với yêu cầu của cách mạng và kháng chiến. Trong báo cáo đọc tại Hội nghị Trung ương 6 tháng 1 năm 1949, đồng chí Trường Chinh đã chỉ rõ, kháng chiến mà chưa có giáo dục quốc phòng, giáo dục kháng chiến, nước nhà đang xây dựng chế độ dân chủ mới trong kháng chiến, mà nền giáo dục của ta chưa có tinh thần dân chủ mới, chương trình giáo dục và cách dạy học còn có tính chất nhồi sọ nhiều. Mặt khác, trình độ lý luận giáo dục của ta còn thấp kém, nền giáo dục mới đòi hỏi phải có lý luận giáo dục mới, phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đúc rút lý luận để chỉ đạo thực tiễn giáo dục. Vì những lý do trên, Trung ương Đảng và Chính phủ đã quyết định tiến hành cuộc cải cách giáo dục năm 1950. 3.2. Nội dung cuộc cải cách giáo dục năm 1950. Tháng 2 năm 1950, Bộ Giáo dục triệu tập hội nghị trù bị chuẩn bị cho đề án cải cách giáo dục. Tháng 7 năm 1950, Hội đồng Chính phủ họp chính thức thông qua đề án cải cách giáo dục và quyết định thực hiện cuộc cải cách này một cách khẩn trương. Mục tiêu giáo dục. Theo đề án cải cách giáo dục năm 1950, nền giáo dục của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được chính thức tuyên bố là nền giáo dục của dân, do dân, vì dân, được xây dựng theo nguyên tắc dân tộc, khoa học, đại chúng. Mục tiêu đào tạo là giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành những công dân lao động tương lai, trung thành với chế độ dân chủ nhân dân, có đủ phẩm chất và năng lực phục vụ kháng chiến, phục vụ nhân dân. Đề án cải cách cũng đã khẳng định tính chất giai cấp của giáo dục. Không có giáo dục trung lập đứng ngoài chính trị, nhân dân Việt Nam sau khi giành được quyền làm chủ về chính trị nhất thiết phải xây dựng một nền giáo dục dân chủ nhân dân phù hợp với lợi ích cơ bản của mình, phải hủy bỏ triệt để nền giáo dục nô lệ cùng với những tàn dư của nó để xây dựng một cơ sở tư tưởng mới, nhận thức mới về nền giáo dục dân chủ nhân dân với những thiết chế giáo dục và hệ thống tổ chức giáo dục tương ứng. Phương châm giáo dục, học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Nội dung giáo dục nhấn mạnh đến việc bồi dưỡng tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, chí căm thù giặc, tinh thần yêu chuộng lao động, tôn trọng của công, tinh thần tập thể, phương pháp suy luận và thói quen làm việc khoa học. Hệ thống tổ chức giáo dục, để phù hợp với hoàn cảnh kháng chiến, số năm học trong nhà trường phổ thông được rút ngắn lại và xác định mối quan hệ giữa các bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Cơ cấu trường phổ thông 9 năm bao gồm 3 cấp. Cấp 1, 4 năm từ lớp 1 tới lớp 4 thay thế cho bậc tiểu học cũ 6 năm. Cấp 2, 3 năm từ lớp 5 tới lớp 7 thay cho bậc trung học đệ nhất 4 năm. Cấp 3, 2 năm lớp 8, lớp 9 thay cho bậc trung học chuyên khoa hay trung học đệ nhị cấp 3, 3 năm. Bên cạnh hệ thống giáo dục phổ thông còn có hệ thống giáo dục bình dân, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục cao đẳng, đại học. Giáo dục bình dân, bổ túc văn hóa bao gồm: sơ cấp bình dân học 4 tháng xóa mù chữ, dự bị bình dân học 4 tháng đạt trình độ ngang lớp 3 phổ thông, bổ túc bình dân học 8 tháng đạt trình độ lớp 5 phổ thông, trung cấp bình dân còn gọi là trung học bình dân học 18 tháng đạt trình độ lớp 8 phổ thông hoặc cao hơn một ít. Hệ thống giáo dục chuyên nghiệp gồm: 1. Sơ cấp chuyên nghiệp lấy học sinh đã tốt nghiệp hoặc bổ túc bình dân vào học nghề từ 1 đến 2 năm. 2. Trung cấp chuyên nghiệp lấy học sinh đã học xong lớp 7 hoặc trung cấp bình dân vào học từ 2 đến 4 năm ra thành cán bộ trung cấp kỹ thuật. Hệ thống giáo dục đại học lúc đó có đại học y khoa, sư phạm cao cấp, cao đẳng công chính, lấy học sinh tốt nghiệp cấp 3, lớp 9 hoặc lớp 9 cộng 2 năm dự bị đại học vào học. Tổ chức bộ máy quản lý giáo dục nhà trường. Đề án cải cách giáo dục nhấn mạnh nguyên tắc lãnh đạo tập thể và tập trung dân chủ. Bên cạnh hội đồng chuyên môn và hội đồng kỷ luật đã có từ trước, thành lập thêm hội đồng quản trị, thành phần gồm các đại biểu giáo viên, đại biểu phụ huynh và đại biểu hiệu đoàn học sinh. Các hội đồng trên đều do hiệu trưởng làm chủ tịch. Các thành viên của hội đồng đều có quyền thảo luận, biểu quyết với nhau. Việc thành lập các hội đồng là một biện pháp tổ chức nhằm thực hiện dân chủ hóa các hoạt động quản lý tư tưởng, chính trị và chuyên môn của nhà trường. Xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa. Về xây dựng chương trình, đối với trường phổ thông 9 năm, tạm gác một số môn chưa thật cần thiết hoặc chưa có điều kiện giảng dạy như ngoại ngữ, nhạc, vẽ, nữ công gia chánh. Bỏ một số phần chưa thật cần thiết trong một số môn như lịch sử cổ đại, văn học cổ, địa lý thế giới để có thời gian học thêm về văn hóa cách mạng và kháng chiến, lịch sử cách mạng Việt Nam, địa lý Việt Nam. Ngoài ra, đưa thêm một số môn học và một số hoạt động mới như thời sự chính sách, giáo dục công dân, tăng gia sản xuất ở tất cả các lớp, mỗi tuần 3 giờ. Tinh giảm các môn khoa học tự nhiên bằng cách chọn lọc những kiến thức cơ bản thuộc các phần quan trọng trong các môn học, chú trọng phần vận dụng để tăng cường phương châm học đi đôi với hành. Ví dụ, giới thiệu cho học sinh biết về những phát minh sáng chế, kỹ thuật, cơ khí, hóa chất của công binh, công xưởng, những sáng kiến về trồng trọt, chăn nuôi của các địa phương trong phong trào tăng gia sản xuất. Về biên soạn sách giáo khoa, tháng 8 năm 1950, Bộ Giáo dục đã mở một trại tu thư tập hợp các giáo viên giỏi ở các cấp học để viết sách giáo khoa. Do tình hình chiến sự nên trại không tổ chức được hoạt động liên tục, nhưng đến năm 1952 đã hoàn thành việc biên soạn toàn bộ sách giáo khoa cấp 1 theo chương trình mới. Còn ở cấp 2, cấp 3 mới chỉ biên soạn được một số tài liệu giảng dạy các môn lịch sử, chính trị, công dân giáo dục. Các môn khác vẫn tạm sử dụng như các bài mẫu in trong tờ Giáo dục tập san. Công tác bồi dưỡng cán bộ và giáo viên được tiến hành theo 3 bước. Cuộc vận động rèn cán chỉnh cơ. Năm 1950 là bước đầu chuẩn bị cho việc học tập lý luận và đường lối cải cách giáo dục, với yêu cầu xác định rõ vai trò của giáo viên dưới chế độ dân chủ mới, phê phán quan điểm giáo dục trung lập, chuyên nghiệp, vụ đơn thuần, xây dựng mối quan hệ tốt giữa nhà trường và địa phương, giữa thầy và trò. Học tập cải cách giáo dục năm 1951 với yêu cầu xác định tính chất giai cấp của trường dân chủ mới, phê phán mạnh mẽ tư tưởng giáo dục trung lập, đề cao tư tưởng dạy học phục vụ nhân dân. Đợt học tập này triển khai cho tất cả các giáo viên từ cấp 1 trở lên. Chỉnh hướng toàn ngành được đẩy mạnh từ năm 1953 trở đi. Đây là công tác quan trọng bậc nhất nhằm chuẩn bị cho cán bộ tham gia phong trào phát động quần chúng giảm tô, cải cách ruộng đất và tiếp tục củng cố lập trường giai cấp phục vụ công nông. Ngoài ra, các khu, các tỉnh còn mở thêm các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Đặc biệt trong thời gian này, Bộ đã quyết định mở một loạt trường sư phạm ở trung ương và các liên khu để đào tạo giáo viên. Tháng 11 năm 1951, Bộ đã cử một loạt các cán bộ sinh viên sang học tập tại khu học xá Nam Ninh, Trung Quốc. Đã có hơn 2.000 cán bộ giáo viên được đào tạo trở về nước công tác, đại bộ phận trong đó số họ trở thành cán bộ cốt cán của ngành giáo dục sau này. 3.3. Những biến chuyển mới sau cải cách giáo dục năm 1950. Một số yêu cầu cấp bách của cải cách giáo dục là chống tán mù chữ ở những vùng giải phóng, mở rộng mạng lưới các trường phổ thông. Cụ thể, mỗi xã đồng bằng có một trường cấp 1 hoàn chỉnh, mỗi xã miền Trung Du và nông dân miền núi có trường lớp đầu cấp 1, mỗi huyện có một trường phổ thông cấp 2. Các tỉnh miền núi nhất thiết phải mở trường cấp 2 ở thị xã. Thực hiện chủ trương phát triển trường học, các địa phương đã có nhiều cố gắng tận dụng mọi khả năng về cán bộ và tài chính có thể có trong nhân dân để xây dựng và phát triển trường học đáp ứng nhu cầu học tập của con em mình. Tuy nhiên, việc mở rộng mạng lưới trường phổ thông cấp 1 về tận xã gặp khó khăn lớn là ngân sách của nhà nước rất eo hẹp, không đủ để trả lương cho giáo viên. Nhiều địa phương đã có sáng kiến là đề cử giáo viên để cấp trên xét duyệt và chủ động lo nguồn kinh phí đài thọ cho giáo viên đó. Sáng kiến này xuất hiện lần đầu tiên tại Liên Khu 3, nơi chiến tranh du kích phát triển. Hội nghị giáo dục toàn quốc tháng 3 năm 1954 đã đánh giá cao ý kiến sáng kiến này và nhất trí thông qua chủ trương của Bộ Giáo dục chuyển đại bộ phận giáo viên cấp 1 sang chế độ giáo viên dân lập do nhân dân đài thọ. Nhờ chủ trương đó mà một số trường phổ thông cấp 1 và số lượng học sinh phổ thông cấp 1 ở các tỉnh tăng lên nhanh chóng, từ 416.546 năm 1950 lên 633.718 năm 1954. Mạng lưới các trường phổ thông cấp 2 ở các huyện vùng tự do và mới giải phóng cũng được mở rộng một cách đáng kể. Từ 71 trường năm 1950 lên tới 269 trường năm 1954, số học sinh không tính ở Nam Bộ tăng tương ứng trong thời điểm đó từ 21.849 lên 63.209. Nhiều tỉnh ở miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Bắc Cạn, Quảng Yên đã mở được trường cấp 2 ở các tỉnh lỵ. Đến năm 1954 đã có đủ các lớp học cấp 2 hoàn chỉnh. Bốn nhỏ, bước đầu xây dựng và phát triển giáo dục mầm non. Trước cách mạng tháng 8, giáo dục trẻ em trước tuổi học không được coi là trách nhiệm của nhà nước bảo hộ. Chỉ có một vài trại trẻ, một đôi lớp mẫu giáo dành riêng cho con cái của những người giàu, con cái của những sĩ quan và quan chức dân sự người Pháp. Sau cách mạng tháng 8, cùng với các bậc học khác, giáo dục mầm non được nhà nước ta quan tâm, chú ý xây dựng. Ngày 27 tháng 3 năm 1946, theo sắc lệnh số 36 của Hồ Chủ tịch ký, Bộ Cứu tế Xã hội đã thành lập Nha Cứu tế Trung ương, có chức năng tổ chức và chỉ đạo các ấu trĩ viên giáo dục Anh. Bộ Giáo dục cũng đã thành lập Phòng Giáo dục ấu trĩ, có chức năng chuyên trách xây dựng ngành học mẫu giáo. Hiến pháp năm 1946 của nước ta cũng có ghi rõ nhà nước bảo vệ quyền lợi của những bà mẹ và của trẻ em, đảm bảo phát triển các nhà đỡ đẻ, các nhà trẻ và vườn trẻ. Như vậy, lần đầu tiên ở nước ta giáo dục mầm non được coi là trách nhiệm của nhà nước quản lý. Tuy nhiên, sự phát triển của giáo dục trước tuổi học còn nhỏ bé, sơ khai. Về giáo dục trẻ nhỏ, năm 1951, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã thành lập một nhà trẻ trung ương do hội trực tiếp quản lý chỉ đạo. Trại trẻ Khơ Khao Bắc Cạn ra đời vào tháng 3 năm 1951 trên một đồi cao ráo ven rừng, khí hậu tốt, nhận 30 cháu tuổi nhà trẻ, mẫu giáo vào tổ chức nuôi dạy. Tiếp theo là trại trẻ của quân đội được thành lập ở Khăm Dưa, Định Hóa, Thái Nguyên. Sau ngày hòa bình lập lại, trại trẻ này được đưa về Hà Nội. Về giáo dục mẫu giáo, năm đầu tiên sau cách mạng, tháng 8 một số lớp mẫu giáo đã được thí điểm ở ngoại thành Hà Nội. Bước vào thời kỳ kháng chiến, nhiều địa phương đã tổ chức lớp ấu trĩ theo kiểu dân lập, thu nhận 6-7 trẻ vào học chữ, nhưng chưa có một chương trình và nội dung thống nhất cho các lớp học này. Tháng 7 năm 1950, Bộ Giáo dục đã ký nghị định thành lập Ban Mẫu giáo Trung ương thay cho Phòng Giáo dục ấu trĩ trực thuộc Bộ Giáo dục để nghiên cứu và xây dựng chương trình, phương pháp giáo dục, đào tạo cán bộ và tổ chức xây dựng phong trào. Tính đến năm 1952, sau gần 2 năm thành lập, Ban Mẫu giáo Trung ương đã đào tạo được 220 người, bồi dưỡng hai khóa cho 192 người. Ở Trung bộ khu cũng đã được mở được 4 khóa học đào tạo cho 105 học viên, 5 khóa do tỉnh và huyện mở cho 159 học viên và một khóa cấp tỉnh cho 31 học viên. Từ năm 1952, những lớp mẫu giáo đã được chuyển thành lớp vỡ lòng để chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 trường phổ thông. Phong trào xây dựng các lớp vỡ lòng ở các địa phương vào cuối năm 1952 đã có kết quả nhảy vọt. Từ năm 1952 với 1.627 lớp, 17.010 học sinh, 845 giáo viên, đến năm 1954 đã tăng lên 11.777 lớp, 357.831 học sinh và 11.598 giáo viên. Việc đào tạo giáo viên mẫu giáo cũng được Bộ tổ chức qua các lớp đào tạo cấp tốc 2 tháng ở các khu Việt Bắc, Tây Bắc, Liên khu 4, Tả Ngạn và Liên khu 5. Các giáo viên được đào tạo từ các lớp này khi ra trường đã tỏ ra nhiệt tình, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đóng vai trò nòng cốt liên tục công tác để xây dựng và phát triển bậc học mẫu giáo ở các địa phương. Năm nhỏ, giáo dục đại học. 5.1 khôi phục và cải tổ các trường đại học dưới chế độ cũ. Cách mạng tháng 8 thành công trong hoàn cảnh đất nước còn muôn vàn những khó khăn, nhưng chính quyền cách mạng vẫn chủ trương khôi phục ngay lại các trường đại học và cao đẳng. Và chỉ sau một thời gian rất ngắn, hầu hết các trường đại học và cao đẳng do chế độ cũ để lại lần lượt được khôi phục và hoạt động với một đội ngũ cán bộ giảng dạy hoàn toàn người Việt. Các giáo sư người Pháp lúc đó đã bỏ đi hết. Đó là các trường đại học y dược, cao đẳng khoa học, cao đẳng mỹ thuật, cao đẳng công chính, cao đẳng công nông, cao đẳng chuyên môn thú y, chỉ có trường đại học luật là chưa có chủ trương mở lại. Để xây dựng nền giáo dục mới, việc cải tổ nền giáo dục cũ là một yêu cầu tất yếu. Căn cứ vào hoàn cảnh nước ta lúc đó, dựa vào chỉ thị kháng chiến kiến quốc của Trung ương Đảng ngày 25 tháng 11 năm 1945, Bộ Quốc gia Giáo dục đã chỉ đạo công cuộc cải tổ bước đầu các trường đại học và cao đẳng, cải tổ trường đại học luật khoa, thành lập trường đại học văn khoa, hình thành đội ngũ cán bộ giảng dạy mới. Việc hình thành đội ngũ cán bộ giảng dạy học lúc này cũng gặp những khó khăn lớn, vì đội ngũ lúc này trước kia hầu hết là người Pháp, họ đã bỏ đi từ ngày tổng khởi nghĩa. Chính quyền cách mạng đã cố gắng tập hợp bước đầu một số trí thức cách mạng như các ông Tạ Quang Bửu, Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Như Công Tum, làm lực lượng nòng cốt, đồng thời sử dụng người Việt làm trợ giáo, trợ lý, hướng dẫn viên trong các trường đại học thời Pháp và tuyển thêm một số sinh viên mới tốt nghiệp giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Cho đến năm 1950, tiếng Việt được hoàn toàn sử dụng dạy tất cả các môn học ở bậc đại học. Việc đưa tiếng Việt trở thành ngôn ngữ chính thức trong nền giáo dục đại học đánh dấu một bước trưởng thành của nền giáo dục đại học nước ta trên con đường xây dựng nền giáo dục đại học dân chủ và dân tộc. Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, các trường đại học đã rời khỏi Hà Nội chuyển về nông thôn, lên vùng rừng núi, chuyển hướng hoạt động đào tạo phù hợp với tình hình mới để phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc. Đây là giai đoạn thử thách đầy khó khăn đối với các trường đại học. Giáo sư bác sĩ Hồ Đắc Di kể lại nỗi băn khoăn đó. Trường đại học y sẽ hoạt động ra sao ở vùng nông thôn, xa thành phố, không điện, không nước? Làm sao để có những phòng mổ vô trùng? Trường đại học làm sao tiếp tục hoạt động được nếu không tìm được những phòng thí nghiệm, những thiết bị y khoa, những sách giáo khoa cần thiết? Hội nghị cán bộ Trung ương mở rộng tháng 4 năm 1947 đã chỉ ra những phương pháp chính cho việc chuyển hướng giáo dục. Đối với giáo dục đại học, phải căn cứ vào nhu cầu của kháng chiến và điều kiện thực tế mà mở trường, phải sinh động về cấu tạo chương trình và quy định thời gian học, hình thức học, v.v. Học đi đôi với hành, sinh viên phát huy tinh thần tự lực cánh sinh, xây dựng lấy trường sở, lớp học, sắm dụng cụ và tham gia công tác kháng chiến, hoạt động xã hội. Thiết thực là chính, nhưng phải đề cao chất lượng, rèn luyện cho sinh viên tinh thần sẵn sàng phục vụ, tiền tuyến, sẵn sàng chiến đấu. Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến, tình hình hoạt động của các trường đại học diễn ra hết sức khó khăn. Nhưng cán bộ giáo viên, học sinh đã phát huy tinh thần tự lực tự cường cao độ, dựa vào dân để xây dựng nhà trường và tự tạo ra các điều kiện phục vụ dạy và học. Ví dụ, trường đại học y khoa đã sơ tán về Vân Đình, chưa được bao lâu thì lại chuyển lên Việt Bắc đóng tại huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Thầy trò vừa vào nhà dân, vừa vào rừng tìm tranh tre nứa lá để dựng nhà ở, phòng học, phòng thí nghiệm. Sau 4 tháng vật lộn, trường đã khai giảng tháng 10 năm 1947 trọng thể với sự có mặt của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp, đại diện cho chính phủ tới dự. Nhưng chỉ được mấy ngày sau đó, Pháp lại tấn công vào khu vực gần trường. Một lần nữa, trường lại phải sơ tán vào tận rừng sâu. Sống trong lòng dân, được sự đùm bọc của dân, nhà trường đã vượt qua rất nhiều khó khăn, vừa phòng tránh địch, vừa đào tạo, vừa phục vụ kháng chiến theo phương thức học để đi chiến dịch, về tổng kết là đi chiến dịch. Đây là một phương thức đào tạo phù hợp với tình hình kháng chiến với thời gian hoàn khóa là 6 năm. Năm 1950, trên đà thắng lợi của các mặt trận quân sự và ngoại giao, các ngành phải có những chuyển biến mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu cách mạng trong thời kỳ mới. Do đó, ngành đại học đã có những điều chỉnh quan trọng để phát triển nhanh hơn về số lượng và chất lượng, hình thành 3 cụm trường đại học ở Liên Khu 4, khu hợp xá Trung ương và Việt Bắc. Cụm trường ở Liên Khu 4 đối với các trường dự bị đại học mở năm 1952 và sư phạm cao cấp năm 1953 tại Thanh Hóa. Khu hợp xá Trung ương được thành lập năm 1951 trên đất Quảng Tây Trung Quốc theo sự thỏa thuận của chính phủ ta và chính phủ Trung Quốc, gồm các trường khoa học cơ bản, sư phạm cao cấp để đào tạo cán bộ khoa học và giáo viên. Trung tâm ở Việt Bắc có các trường đại học y khoa, ban quân dược. Tại đây các trường cao đẳng công chính, cao đẳng mỹ thuật đã chuyển sang đào tạo cán bộ trung cấp. Từ 3 trung tâm đào tạo đại học trong thời kỳ kháng chiến này, ta đã tập hợp được một đội ngũ trí thức yêu nước có năng lực chuyên môn trên nhiều lĩnh vực khoa học. Đây là cái vốn quý ban đầu để sản sinh ra nhiều lớp cán bộ nhân tài chuyên môn do chính nền giáo dục đại học của chúng ta đào tạo ra từ đó về sau. Cũng từ đầu những năm 1950, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến việc gửi người đi đào tạo nước ngoài. Năm 1951, đoàn lưu học sinh đầu tiên của nước ta được gửi sang học tập ở Liên Xô cũ. Cuộc kháng chiến càng gần đến ngày thắng lợi thì nhu cầu đào tạo cán bộ chuyên môn các ngành để khôi phục và xây dựng đất nước sau chiến tranh càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Vì vậy, từ năm 1953 đến năm 1954, ta đã gửi đoàn học sinh đi du học ở nhiều nước khác nhau trong khối các nước xã hội chủ nghĩa cũ, Liên Xô, Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Đức, Bulgaria, v.v. chuẩn bị đào tạo đội ngũ cán bộ cho công cuộc xây dựng đất nước lâu dài. Tính đến tháng 7 năm 1954 đã có 600 sinh viên đại học và 1.520 học sinh trung cấp tốt nghiệp ra trường phục vụ kháng chiến và kiến quốc. 9 năm xây dựng và phát triển giáo dục đại học đã cho ta những bài học lớn về tự lực kháng sinh, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, vươn lên bằng chính sức lực của mình, biết dựa vào dân, đoàn kết, tập hợp lực lượng, nhất là lực lượng tri thức yêu nước để xây dựng nền giáo dục đại học của chế độ mới. Sáo nhỏ, cuộc đấu tranh của nhân dân chống nền giáo dục nô dịch trong vùng địch hậu. Sau cuộc tấn công Việt Bắc thất bại năm 1947, thực dân Pháp tăng cường chính sách lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt trị người Việt, tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược. Chúng tiếp tục sử dụng giáo dục làm công cụ tuyên truyền chống phá cách mạng, nói xấu mặt trận Việt Minh và những người kháng chiến, tuyên truyền chủ nghĩa quốc gia giả hiệu, sử dụng nhà trường làm nơi bắt lính bổ sung cho quân đội bù nhìn, truyền tin và thu lượm tin tức phục vụ cho kế hoạch quân sự của chúng. Âm mưu đó đã vấp phải sự đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân ta trong vùng bị tạm chiếm. Cuộc đấu tranh của học sinh, sinh viên, giáo chức cũng được phát động và ngày càng quyết liệt. Trước hết là hoạt động của giáo viên bình dân học vụ trong lòng địch mà thực dân Pháp đã coi họ là những cán bộ nằm vùng lợi hại. Họ vừa là những chiến sĩ diệt dốt, dạy chữ cho nhân dân, vừa là những chiến sĩ tuyên truyền kháng chiến, hoạt động bám dân để giữ vững cơ sở cách mạng trong vùng địch chiếm. Cuộc đấu tranh của học sinh, giáo viên trong trường học cũng đã dấy lên mạnh mẽ từ năm 1949 chống chính phủ Bù Nhìn Bảo Đại. Đoàn học sinh Sài Gòn Chợ Lớn đã tổ chức biểu tình phản đối việc Bảo Đại đến thăm hai trường Petruski và Gia Long. Học sinh Hà Nội tẩy chay cuộc đón tiếp Bảo Đại được tổ chức tại nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 14 tháng 7 năm 1949. Đỉnh cao của cuộc đấu tranh là cuộc biểu tình ngày 9 tháng 1 năm 1950 của học sinh Sài Gòn Chợ Lớn chống sự khủng bố của giặc, đòi trả tự do cho các học sinh sinh viên bị bắt trong đợt đấu tranh trước. Quân đội Pháp đã ra lệnh xả súng vào đoàn người tay không, giết chết 36 học sinh, trong đó có anh Trần Văn Ơn, Chủ tịch Hội sinh viên Sài Gòn Chợ Lớn. Cái chết của anh Trần Văn Ơn và các học sinh đã làm sôi dậy một làn sóng phẫn nộ chưa từng thấy. Đám tang của anh Trần Văn Ơn tổ chức ngày 12 tháng 1 năm 1950. Có hơn 5 vạn người đi dự, cùng 10 vạn người đứng trên các hè phố đã trở thành một cuộc biểu tình thị uy to lớn của đồng bào toàn thành phố Sài Gòn Chợ Lớn. Ngày 19 tháng 3 năm 1950, đồng bào Sài Gòn cùng với hàng ngàn học sinh, sinh viên tổng bãi khóa, bãi thị, bãi công tổ chức meeting tuần hành chống hai chiến hạm diệt ngư lô của Mỹ cập bến Sài Gòn Gia Định, thao diễn để biểu dương lực lượng. Trước khi thế đấu tranh của quần chúng, ngày 20 tháng 5 năm 1953, hai chiến hạm này phải nhổ neo rút chạy. Ngày 9 tháng 1 năm 1951, học sinh sinh viên Sài Gòn Chợ Lớn tổ chức tưởng nhớ ngày 9 tháng 1 năm 1950 đẫm máu. Cuộc biểu tình lại bị khủng bố, nhưng lần này là biểu thị ý chí kiên cường bất khuất của thanh niên sinh viên. Từ đó, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã lấy ngày 9 tháng 1 hàng năm làm ngày học sinh sinh viên toàn quốc. Ngoài ra, ở các tỉnh Thuận Hóa, Hà Nội còn nổ ra nhiều cuộc đấu tranh chống bắt lính, chống luyện tập quân sự trong trường học. Có những cuộc biểu tình chống bắt lính thu hút cả nữ sinh cùng tham gia, như nữ sinh trường Trưng Vương Hà Nội. Nhiều tổ chức bí mật của thanh niên học sinh được thành lập làm nòng cốt cho phong trào đấu tranh. Như vậy, trong suốt 9 năm kháng chiến gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược, sự nghiệp giáo dục của chúng ta đã có sự chuyển biến về chất và không ngừng phát triển, đã đạt được những thành tựu to lớn góp phần xứng đáng vào công cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Vượt qua mọi thử thách khốc liệt của chiến tranh, nhân dân ta đã từng bước khắc phục được hậu quả của chế độ giáo dục thực dân phong kiến, xây dựng một nền cơ sở nền tảng vững chắc cho nền giáo dục cách mạng. Đó là nền giáo dục dân chủ, nhân dân, xây dựng trên nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, được coi như là bộ phận của sự nghiệp cách mạng chung, một công cụ của chế độ mới để đào tạo, giáo dục con người công dân mới và đấu tranh chống chế độ đế quốc, giành độc lập tự do cho dân tộc. Cuộc cải cách giáo dục năm 1950 về cơ bản đã thể hiện rõ tính ưu việt của nền giáo dục cách mạng qua việc đào tạo, chương trình giảng dạy, hệ thống tổ chức nhà trường mới bằng các biện pháp tư tưởng sáng tạo và phù hợp. Ngành giáo dục kháng chiến đã giành thắng lợi cơ bản trong việc khắc phục những tàn dư của tư tưởng giáo dục trung lập, quan điểm chuyên môn đơn thuần và bước đầu gắn nhà trường với thực tế xã hội. Qua 9 năm xây dựng nền giáo dục dân chủ nhân dân, chúng ta đã thu được nhiều kinh nghiệm quý báu như xây dựng các bậc học phổ thông trong hoàn cảnh kháng chiến, kinh nghiệm chống nạn tù chữ, phát triển giáo dục bổ túc văn hóa ở một nước nông nghiệp lạc hậu, kinh nghiệm phát huy những năm truyền thống tốt đẹp của dân tộc kết hợp với khai thác những khả năng của quần chúng cách mạng để không ngừng mở rộng mạng lưới giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục. Câu hỏi ôn tập. Câu hỏi 1. Trung ương Đảng và Chính phủ đã có những chủ trương quan trọng nào để chuyển hướng giáo dục phục vụ kháng chiến kiến quốc? Câu 2. Các biện pháp để triển khai công tác bình dân học vụ trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1946-1954. Câu 3. Tình hình giáo dục phổ thông trong giai đoạn kháng chiến kiến quốc năm 1946-1954. Câu 4. Phân tích lý do tiến hành nội dung của cuộc cải cách giáo dục năm 1950. Câu 5. Những chuyển biến của giáo dục đại học để phục vụ cho cuộc kháng chiến kiến quốc. Câu 6. Phân tích các cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống nền giáo dục nô dịch trong vùng bị tạm chiếm.